Đó là những cái điều quý vị thấy thật là phi thường, thật là hy hữu, phải không? Nếu chỉ cần hai câu đó mà tu được cũng không phải là chuyện dễ. Như vậy thì sở dĩ mà Ngài ở ngay quả trần mà tu được là vậy đó. Giờ thì hết đoạn đó để nói lên rằng sở dĩ ở ngay quả trần mà nghiệp Ngài đã lặng, thân tâm đều tự tại, rồi không còn cái tâm tham ái, không còn bị kẹt cái thị phi nữa, cho nên dù ở giữa thành thị mà tâm vẫn tự tại an nhiên. Bây giờ chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý. Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm. Chủ này cũng là chú, là người đó. Câu này nói rằng đi chơi nước biếc ở ẩn non xanh, tức là đi xem cảnh, đi tìm những cái chỗ yên tĩnh để mà ẩn náu, thì ở thế gian này nhiều người thích lắm, phải không? Đi du lịch chỗ này chỗ kia, đi thăm nơi này nơi nọ, chỗ đẹp, chỗ núi rừng thì nhiều người đắc ý. Nhưng mà biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mấy chủ tri âm, tức là biết được đào hồng, hiểu được liễu lục, thì ở thiên hạ này có mấy người là kẻ tri âm. Câu đó là sao? Đào hồng là đào hồng, liễu lục là liễu hục, lục nó là nó, mình là mình, thì có mấy người được, thấy không? Đi ngắm ngắm trời, ngắm mây, ngắm cây, ngắm cảnh, thấy cái này cái so sánh cái kia, khen chê thì thiếu gì người, phải không? Còn thấy hồng là hồng, lục là lục, cái nào ra cái ấy, không có bận tâm chút nào, có mấy người được như vậy? Thấy tất cả mà không có dính, không có kẹt, biết như thật tất cả mà không có cái gì làm bận tâm, thì đó rất ít người. Còn người mà so sánh hơn thua, chê khen thì rất là nhiều. Đó là hai cái câu để nói lên cái ý nghĩa của người tu. Nguyệt bạc vầng xanh, vầng xanh tức là bầu trời xanh, mặt trăng sáng, bầu trời xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng, tức là soi khắp nơi đều như là một dòng nước chảy mênh mông lai láng. Dòng nước gì? Dòng nước của ánh trăng, phải không? Ánh trăng soi khắp các nơi giống như là một dòng nước mênh mông lai láng vậy. À, như vậy thì cái câu này nói cho chúng ta thấy cái ý nghĩa ở trên hư không có vầng trăng sáng, một bầu trời xanh, vầng trăng soi xuống dưới thế gian, tất cả mọi nơi dường như là một dòng sông, nó chảy khắp cả nhân gian. Dòng sông nó là dòng sông gì? Dòng sông thiền. Người đạt được lý thiền nhìn mọi cảnh như là cảnh trăng trong, trăng sáng, trời trong chiếu soi mọi nơi, cũng như là tất cả cái hiện tượng tràn đầy tươi đẹp đó chỉ là một cái hiện tượng của thiền bủa khắp, chứ không gì khác. Bởi vì tâm chúng ta không động thì nhìn tất cả cảnh đều không động, vì vậy mà nói là thiền hà lai láng. Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh, tuệ nhật xâm lâm, cái kia là thiền hà, cái này là tuệ nhật, tức là mặt trời trí tuệ. Nào là liễu mềm, hoa tốt, tất cả trong cái cõi này, mọi chúng sinh ở nơi này đều được chiếu rọi bởi cái mặt trời trí tuệ soi thấu hay là soi khắp hết. Như vậy thì thiền là cái tâm thanh tịnh an nhiên của mình nhìn thấy những cảnh tươi đẹp đêm trăng sáng, thấy tới đâu thì cảnh liền trở thành thiền tới đó. Bên này trí tuệ của người thấy đạo, nhìn thấy mọi vật ở trên thế gian này, nào hoa, nào liễu, tất cả đều nhìn bằng con mắt trí tuệ, chiếu soi rõ ràng, không lầm lẫn. Như vậy thì chúng ta thấy hai câu này, nó vừa là nên thơ, mà nó vừa là đầy thiền vị. Tất cả trăng sáng, trời trong đều là hiện ảnh của thiền. Mọi sự vật hiện trước mắt thấy đầy khắp đều là hiện thân của trí tuệ, chứ không có cái mê lầm. Chúng ta nhìn thế gian, nếu ai có tâm sự buồn rầu thì khi trăng sáng, trời xanh soi xuống thì chúng ta cười được không? Có thể khóc, phải không? Còn với cái tâm thanh tịnh an nhiên, thấy trăng sáng, thấy trời xanh, nhìn tới đâu cũng đều là thiền tới đó. Như vậy thì đạo đức nó không phải hạn chế ở lúc mình ngồi tu, mà nơi nào tâm mình có đạo đức thì nơi đó nó cũng bủa khắp. Rồi người đời thấy hoa, thấy liễu thì họ đâm ra có những cái tưởng tượng theo cảm tình của mỗi người. Còn với cái người tu trí tuệ sáng suốt rồi thì thấy hoa, thấy liễu, thấy tất cả mọi sự vật đều bằng cái mắt trí tuệ sáng ngời. Thấy hoa, thấy liễu, biết là vô thường, biết là duyên hợp tạm bỡ, thì cái gì không phải là trí tuệ? Như vậy thì hai câu này để nói lên cái tâm tính của người thế gian, tâm tính của người đạt đạo, hai bên nó khác nhau. Đạt đạo thấy cái gì cũng thiền, thấy cái gì cũng bằng trí tuệ. Còn thế gian thấy theo tình cảm, rồi buồn, rồi vui, thấy theo cái si mê, cho nên rồi dính mắt, vân vân. Đó là tôi nói cho quý vị thấy rõ cái ý của hai câu này. Lo quán cốt, ước phi thăng, đang thành mới phục, nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đâm. Đây nói rằng những người tu tiên muốn được quán cốt, muốn được phi thăng, tức biết bay, thì phải uống cái thuốc thần, cái viên linh đan đó, là thần dược. Chữ quán cốt là sao? Thường hay nói người tu tiên thì uống cái thứ linh đan đó cải lão hoàn đồng, phải không? Từ ông già uống rồi cái trở thành người trẻ, cho nên quán cốt đó, đổi hết xương sắc mình, từ người trẻ é biến thành già, hoặc từ người già chuyển thành người trẻ, rồi được biết bay nữa, thì đó là thuốc tiên. Vì vậy mà phải ráng uống thuốc tiên. Rồi còn những người muốn trường sanh, sống thiệt lâu và muốn được lên thiên giới thì phải uống thuốc thỏ. Thuốc thỏ là gì? Tức là hồi xưa đồn rằng ở trên mặt trăng thì có chị Hằng Nga ở trển, có cái cung gì đó, cung thềm, cung thềm, rồi có con thỏ ngọc, rồi các ông tiên ở trên đó đó họ mới luyện thuốc, họ đi hái thuốc về họ đâm bằng cái cối thì bằng ngọc, cái chài hình con thỏ cho nên gọi thỏ ngọc đó, đâm cái thuốc đó. Cho nên ai muốn được trường sinh, muốn lên thượng giới thì uống thuốc đó thì được trường sinh, được sanh về thượng giới, tức là được lên cung trăng. Thì cái đây là những cái tưởng tượng mà nói bây giờ hết ai tin rồi. Sách dịch xem chơi yêu tánh sáng hơn yêu châu báu, kinh nhàn đọc dấu trọng lòng rồi trọng nửa hoàng kim. Sách dịch xem chơi tức là xem kinh dịch của lão, của cái này kinh dịch của Khổng chứ không phải lão, sách Nho. Xem sách dịch thì đã xem chơi thôi chứ không phải xem để học. Bởi vì xem sách dịch thì xem, nhưng mà yêu, yêu cái gì? Yêu cái tánh sáng hơn yêu châu báu. Tánh sáng là cái gì? Là cái tánh giác của mình. Đọc sách dịch thì đọc, bởi vì thời của Ngài là cái tam giáo đồng nguyên mà, cho nên coi hết á. Nhưng mà đọc thì đọc chơi thôi, còn cái quý trọng của Ngài là cái tánh sáng của mình, là cái tánh giác sẵn của mình. Cái đó là trên hết, không có gì bị kịp hết. Kinh nhàn đọc dấu, chứ đọc dấu này đọc thì sao? Bởi vì thế gian thì dùng cái từ yêu dấu. Yêu dấu là sao? Tức là yêu thích, mến thích. Thành ra đọc dấu, nó là kinh, khi rảnh thì đọc kinh rất thích. Hay là đọc kinh rất thích, trọng lòng rồi. Trọng lòng rồi là lòng gì? Tức là lòng thảnh thơi đó, nhẹ nhàng. Trọng cái tâm thảnh thơi, không vướng bận đó, trọng còn hơn là vàng, vàng ròng nữa đó. Như vậy thì hai câu này nói cái mục tiêu Ngài nhắm. Dù Ngài có đọc sách dịch mà cái chỗ trọng tâm Ngài yêu quý á, là cái tánh sáng của mình, tánh giác của mình. Khi Ngài rảnh đọc kinh thì rất là thích thú. Trọng cái tâm mình không có bận bịu, không có vướng mắc, trọng còn hơn là vàng ròng. Như vậy thì yêu tánh sáng, trọng tâm rồi, tâm rảnh, nó như là châu báu, như là vàng ròng. Như vậy thì tuy ở thế gian Ngài đọc hết sách tiên, rồi đọc hết sách Nho, nhưng mà những cái đó đọc thì đọc chứ còn không có thích. Mà thích chỉ là thích trở về tánh giác của mình, thích làm sao tâm mình được nhẹ nhàng, không vướng mắc. Đó là hai cái Ngài quý kính nhất. Như vậy hết cái hội này rồi, hội số 1. Thuộc chưa? Hôm nào đó sẽ hỏi, học tới đâu phải hỏi thuộc tới đó mới được.